Kính thăm cha, nhân dịp Hoàng Điệp đến đây thăm con, đặt kể lễ quá trình đóng góp xây dựng quốc nhà cho xứ sở Việt Nam rất tốt. Nước mắt của cha cũng cảm nguyện trong thời gian đó, nhưng có ở bên này cũng vậy, bao nhiêu chuyện gây cấn của những người thiếu trí rốt cuộc cũng qua, thì dũng chí người tu không bao giờ thay đổi, thực hành cho đến ngày hôm nay đang vận chuyển cho thiền ca xây tốt tại xứ ngoài. Mọi người được quý mến và hiểu vô vi hơn. Nhiều người thật sự đóng góp, và cũng có một số thiếu trí phá hoại, nhưng rốt cuộc không đi đến đâu. Nhìn nhục tối đa là chuyện tối cộng của người tu, nhưng con không bao giờ lùi bước trong hành trình tiến hóa, tiến tới thanh tịnh và sáng suốt. Anh thật cảm ơn sự lưu ý của cha đối với con trong lúc khổ nạn. Quý thương vị sĩ hạnh,
con ghim cái đèn này cho nó sáng lên. Còn đây nè, như đây. Còn kia đây. Đèn sáng rồi. À, cái này là đại duyên rồi. Thiệt là đâu có phải được vô như vậy. Cái cô này là sai nghe chưa? Đâu có trình thức cho. Đó. Cái này là nói ngay cũng có. Nói về con lên đây mà muốn gặp, mà đi thì cái cảnh điệp đang nặng nề. Không biết làm sao. Điệp tính là chờ khi con sắp sửa về bên đó, con đi ra, đi lên đó thì mới gặp. Mà con thì băn khoăn cái chỗ phải làm sao gặp trước Tết. Đó, Điệp cũng biết chỗ này mà cha rất biết chỗ này. À, thì cha nói thôi thì con cứ gặp trước Tết thì cha trợ cho, tức là đi ra ngoài đó gặp. Nhưng mà cô này cổ thấy cổ cũng nặng nề, cổ cũng nói ngay không vui gì. Rồi tức là cho con vậy đó, chưa có thừa với cha, nghe không? Cái này là sai cô Điệp đây. Thì cái sai của Điệp thì thôi cũng khiến là cái duyên của con. Chứ lẽ ra đâu phải dễ tới cái chỗ như vậy, nghe không? Mà lẽ ra cha cũng không xuống gặp như vậy đâu. Tại vì cái này con cũng là đứa có niềm tin rất mạnh ở trời, cha cũng chứng chỗ đó. Thôi thì đã tới đây, cha cũng xuống cha cho ơn chút đó. Đúng không? Chứ đáng lẽ là đứa này nó phải thưa với cha, muốn cái gì phải thưa xin với cha. Mà nó cũng cái kiểu mà trộm lệnh, vì cũng lười đi, cũng thấy nặng nề, thì phải rồi. đang bị trả nghiệp. Thế con, đó, cái này là bệnh căn bệnh nghiệp rồi, trả nghiệp đó.
Như vậy là nếu mà con chỉ biết cho bác mắt là nếu mà bị lỡ bệnh nghiệp, vậy là có nghĩa là chắc sẽ qua tai qua này.
Cái đứa này đó nha, cha nói với con, bướng lắm đấy. Coi vậy mà cao ngạo mà bướng lắm đó nha. Đó, cha cũng dạy, cũng rầy, cũng răng đe, cũng nhắc nhở. Nhưng mà bệnh này do tánh sanh, nghe không? À, con biết không, từ lâu rồi mầm mống nó có. Con biết cái tội gì không? Sân si cố chấp lắm của con. Con biết không, từ ở trên Hồng Tân ưa cái tánh này, ưa giận hờn, ưa chấp nhất. Mà đã cố chấp rồi đó thì cứ như vậy. Mà giận ai mà đã cố chấp rồi nhiều khi không muốn ngó mặt. Giận hờn hoài đó con. Bị giận, giận thành ra nó phá phủ tạng con. Nghe không? Giận con biết rồi, cái lửa sân si nó đốt. Nghe không? Mà ngay từ ở trên Hồng Tân cha trị cho mà. Có biết mỗi lần mà giận dữ lên, làm dữ lên, nguyên một cái cổ nó lên như một cái quả trứng gà mà hai ba trứng. Dữ đó chứ phải, như cái hạt vậy đó, hạt lao đó. Chị nói thẳng, đâu có thuốc men gì. Cha cho ơn, uống nước rồi cha cho ơn là sẽ tốt. Chẳng hề thuốc men gì cả. Uống nước rồi cha nói con phải trở lại với mình. Thì nói ngay đâu phải tự nhiên, cha cũng có trời. Thì giải liền cho. Đó. Mà mỗi lần giận dữ lên, chuyện này chuyện kia là nó mọc lên. Mà mấy lần như vậy hội trên Hồng Tân. Chứ không phải đến giờ này nha. Giờ này là nó nặng lên. Tại sao vậy con? Tại vì chưa có giải thông được, chưa có hiểu ra, mà tu hành cho nghiêm túc để giữ cái quân bình cho mình, để bảo vệ. Cha đã nói rồi, thấy không? Tất cả những cái này là từ cái nhân sân si giận dữ cố chấp. Nhiều khi nó giận dữ lắm con ơi, mà rồi dưới cho con biết không, ưa cái này cái kia đem vào tâm thức. Cha nói ngã người tu, mình phải thấy mình sai, không thấy ai sai, để mình sửa và để mình tiến. Còn cứ nhìn ra phóng ra ngoại giới thì thấy đủ thứ chuyện, toàn là thấy cái gì mình cũng không vừa ý, bất mãn, rác rưới. Nhưng mà cha hỏi con vậy chứ, rác rưới người ta mình thấy, rác rưới mình quên, rác rưới người ta mình chấp, rác rưới mình tha thứ. Căn bệnh của lục căn lục trần có đó. Nó vậy mà người tu mà hướng thượng đi lên thì phải lo quay vô công, nguyên rác rưới của mình giải quyết. Nghe em con, rác rưới người ta mình thấy, rác rưới mình tha thứ mình quên thì làm sao tiến bộ. Cha đã nói trong kinh mà. Đó, cô này thì bị cái này, ưa giận dữ, ưa cố chấp. Mà đã cố chấp giận dữ thì nhiều khi cũng nghiệt ngã lắm nha con. Đó đó con. Mà rồi cái mục cổ nó cứ mọc lên mọc xuống, mấy lần như thế cha giải. Rồi thì khi về ở ngoài đồng, ở trên đó ít có cơ hội đụng chạm, về đây nhìn cô tiếp xúc cái này cái kia. Cha nó thẳng với con, ngày nào cũng giận, ngày nào cũng có chuyện để mà giận. Đó, giận hoài con luôn. Cha thấy giận quá nhiều hơn là niệm. Thấy không? Cha không nghe niệm Phật niệm cha mà cha nghe niệm sân si. Đó, giận hoài thôi. Thấy không? Giận người này, giận kế kia. Trong nhà gia đình nó giận hết thảy chị em con cháu rồi. Không có gì hơn lý do này, lý do kia, lý do nào. Thì có cái cũng có cái để mà theo cái tâm đời thì chấp. Nhưng mà mình đi vào cái đạo tâm thì phải giải. Thấy không? Ở đời thì vậy, người ta theo cái tánh đời thì vậy. Mình đi vào cửa đạo, mình học đạo, mình phải học giải thông cái đó, để rõ mình quân bực thì mới tiến bộ được. Và mình mới có thể thăng hoa được tư tưởng đi lên, và đem cái điện mình, đem cái tâm thức mình đi lên. Cái cô này thì thôi. Đi về đây rồi thì nhiều khi đi ra ngoài gặp bạn đạo, rồi gặp bạn đời, rồi gặp người này người kia. Thế là bao giờ cũng có chuyện để mà giận, bao giờ cũng có chuyện để mà bất mãn. Thôi con biết cha nghe đầy lỗ tai. Nghĩa là giận lên rồi chở mấy tàu hết, chửi trong bụng, chửi ngoài miệng. Đó, cứ vậy đó. Cái đó là sai nha con. Mình người tu mình phải phục chế cái chỗ này, nếu không thì hư cái đức. Con hiểu chưa? Đó. Thế không? Giữ được quân bình là lập đức. Nghe không? Thì cái sự sáng suốt nó mới bình nở. Còn cứ ở trong cảm thấy hỗn loạn hoài, loạn động hoài, giận người này, giận kẻ kia, thì mình đem cái lửa của mình đốt chính mình. Trước khi phóng hoa đốt đối phương thì mình đã đốt mình. Thấy không con? Đó. Bị cái chỗ đó đó con. Mà rồi nó cái nghiệp chướng nó từ từ nó vung lên, nó vung bực. Cho tới lúc mà nó lên tới cao điểm, đó nè, nó thành ra chỗ mình phạm lực. Lần này bùng ra rất nặng là tại sao vậy con? Phạm lực trời rất con. Cha nói vậy rồi mới bị tới nặng như vậy. Mà cha đã răn đe, cha đã nhắc nhở, mà không phải nhắc nhở gì, mỗi ngày miễn thấy cái gì mà bùng lên mà giận hờn cái gì lại bỏ. Mà mỗi lần mà giữ lên thì có nổi, thì cha chỉ cho thấy rồi, cha biểu con phải trị cái tâm thì con mới trở về. Chứ không cái gan của con phải không nó giận lên thì cái lửa ở dưới này nó lên. Thấy không? Nó đốt. Thấy không? Con thấy nó đốt lên tới phổi, mà nó đốt lên tới não nữa là biết cái gì. Là mình đem cái tâm thức nặng nề quá ở ngoài, đem vô công nghĩ đủ chuyện nặng nề hết. Quá nặng nề nó mới bùng lên tới trên não. Con hiểu chưa? Mà cha có răn đe, cha có nhắc nhở, mà cha có giúp đỡ cho. Cha giải không biết bao nhiêu lần đó con. Mà cha chịu đựng, cha chịu, cha nghe, cha gom cái điện của nó, cái tần số, cái tâm thức nặng nề, cha chịu đựng lắm. Đó nha, rồi cha giải cho, mà cha nhắc nhở cho. Mà tại cái gì vậy con? Tánh này cũng nghiệt ngã, đó nè, bị kẻ chỗ này dữ lắm. Cho nên thấy ông mình đã ngồi trong cửa đạo, mình đã đọc kinh sách, thấy không? Học đạo nhiều, học kinh sách, nói chuyện thì nghe rôm rốt, nhưng mà tôi quay vô trong trị mình, trị lục căn thì lục căn. Đó nghe con, thì rồi rốt cuộc rồi coi chừng, thấy không? Nó đi qua cái thói của đạo nói đó, thấy không? Chứ không phải đạo hành. Thì cái này rồi từ từ nó gom thành nghiệp chướng đó. Vậy đó con. Cha xót xa mà cha nhắc thôi nè. Cha nói đây rồi, tới lúc đây, phải không? Con nên nhớ rằng con cứ đối con bằng cái giận dữ người này kẻ kia mãi như thế, giận hờn chấp trước đủ thứ chuyện, thì có lúc phải không, nó sẽ bùng lên. Khi mà nó đã tới cao điểm mà phạm vô luật trời thì con nhớ vậy đó. Đó, thì cái này là vậy, hỏi giúp có giúp chưa, cứu có cứu chưa, nhắc có nhắc chưa, giáo dục nhắc nhở căn thức rất là nhiều, ngồi kế cha được cái đại phước và cái đại duyên mà tạo điều kiện cho tu tiến. Thành ra con biết tới khi mà nó bung ra phải trả nghiệp một cái dữ được. Đó đó con ấy, cách gì ai đâu phải không nhắc, mà nhắc nhở, mà được cho ơn, mà được răng giải. Đó, mà con biết làm cho bên trên phải cực tâm cực khổ với nó lắm đó, chứ đâu phải không đâu. Là giờ này chịu cái nặng nề mà thấy nhìn nó xót xa, nhưng mà đâu phải cha không biết, cũng không biết cho, đâu phải không con. Bùng lên trói trên não cả chân lần, con thấy là dữ dội. Mà bác sĩ ở ngoài nó coi là thời kỳ cuối, con thấy chưa, đi ra ngoài rồi đó. Đó, rồi lại uống vào những cái loại thuốc mà đem độc tố, thuốc có biết thuốc tây y mà nó phá, nó độc tố đủ thứ, thì ba cái độc tố đó nó lại càng làm dữ vô nữa, con hiểu không? Thành thực mà nói là từ cái chỗ này nó bung rất nhanh nha con, thấy không? Nếu ngồi ở đây thì rồi mà chọn cái cách thức buông bỏ hết, buông bỏ hết, chỉ ngồi lo nhớ bên trên, sống với cái tâm thức mình với cái tự nhiên trở về cái vùng mình dạy uống nước, thì không cần bất cứ một cái liều thuốc nào cha trợ luôn nghe. Nhưng mà đi không chọn cái đó, chọn không nổi, vì cái bụng dạ nó cũng còn linh tinh, nó cũng còn động cái này cái kia, rồi đã vậy rồi con thấy không, điện thoại thì cứ réo thường xuyên, rồi cứ cảm thấy phải nói chuyện với người này kẻ kia, con thấy không, động tâm nhiều quá, ngồi không có trở về an nhiên được, mà cái này nó kẹt là chỗ đó, thấy không? Con thấy niệm Phật nhiều khi cha nhắc vậy cũng có niệm, nhưng mà niệm gọi là đối phó, rồi tạp niệm nữa, thấy không? Rồi lấy con cái này nữa, cũng còn giận thôi. Đó, nghe cái này cái kia tôi giận. Giận trong nhà, giận chị em, giận đủ thứ chuyện trong thời gian đó con. Giận dữ lắm. Đó, buồn rồi cái đang trong cái tiến trình bệnh hoạn nữa, rồi lại cái tâm thức nó loạn động, nó đảo điên, rồi bị vậy mà nó khảo phá, con thấy chưa? Đó, nó mới bung ra như thế, chạy đi ra ngoài đó con. Mà trước khi đó ngồi ở đây, thấy không? Nó bắt đầu lộn xộn, cha nói thấy không? Con trở về, con chọn cái cách thức đó là cách thức tốt nhất, thì con sẽ hưởng được cái cách điều trị mà mặt tỷ mua không có. Nghe không? Chỉ phải vậy thôi. Chỉ có cách đó là mình sửa cái nguyên nhân. Con hiểu chưa? Cha đã nói trong kinh rồi, nghe không? Con phải trị nguyên nhân chứ không trị hậu quả. Bác sĩ hay thuốc mê hay bất cứ cái gì cũng là điều trị hậu quả. Con phải quay trở về trị cái nguyên nhân. Nghe không con? Đó, cha có nói trong kinh mà. Đó, nếu con không trị nguyên nhân thì dẫu, phải không, thuốc có hay tới chừng nào, thầy có giỏi đến chừng nào, phải không, bùa có linh đến độ nào, mà phép có siêu đến chừng nào cũng không giúp con được. Tại vì sao? Thành quả của việc trị liệu sẽ bị con phá, vì, phải không, con chưa có giải được cái nguyên nhân. thì con vẫn còn phải lấy quanh, thấy không? Đó nó cứ bùng dậy phá, thành quả của việc trị liệu sẽ bị con giữ hoại vì cái nguyên nhân chưa được trị. Cha có nói vậy nhưng mà nó làm không nổi, cho nên nó chọn cái cách đi uống thuốc mày. Nghe con, khi mà con ngồi ở nhà đó nha, cha nói thẳng, cha cũng giúp. Trước khi nó đi bác sĩ đó, phải không, ngay cả cái cổ của nó hả, ngay trong vòng một ngày đó, lúc đó thì đã có đem về một mớ thuốc rồi, nghe không, đem về một mớ thuốc uống rồi, uống cầm chừng. Cha nói còn coi chừng mấy cái đồ này, phải không, độc tố ở trong đó rất nhiều, phải không, mặc dù nó trị liệu nhưng mà cha dồn vô cái đống đó thuốc linh tinh mà độc tố rất nhiều. Cho nên cha nói, phải không, con chọn cái giải pháp tối ưu. Nếu con không làm được thì con coi chừng mấy cái đồ này là đem độc tố, nghe không con? Đó, thì rồi cũng là bắt đầu uống, phải không, uống linh tinh một và mấy thứ gì đó, nghe không? Uống linh tinh vì cũng là đi theo cái cách mà gia đình muốn, đi ra ngoài rồi đem về một mớ thuốc. Thế là uống vào rồi nói ngay thuốc, và rồi cái tâm thức nữa, nó linh tinh, nó giận hờn cái này cái kia, rồi nó lại bung ra, nó bung ra. Mà ngay lúc đó nó cũng nổi lắm trên cổ, con biết từ sáng tới chiều nè, đó là buổi sáng còn nhỏ nhỏ, tới trưa tới tối là nó như cả cái chén nó trên cổ, xì quá đau. Đó, cha nói con thấy chưa, đó thuốc mê mà nó vẫn phát triển được. Con phải đó, thôi bây giờ tối rồi, khi tới tối rồi thì lúc đó cha xuống, nó chỉ cái cổ, cha nói con trở con, trong khi trước khi ngủ đó con niệm, phải không, đêm nay con giữ cho tâm thức mình đó, tâm tâm nhớ cho bên trên, xin bên trên cứu độ. Đó thì mới vừa sáng sớm là cha ở trên, cha xuống là reo vui, cha ơi con bình thường rồi nè, hết luôn, cái cổ trở về bình thường, con coi từ cái miệng chán nó trở về bình thường, thuốc nào trị tốt, con thấy chưa, cho rõ ràng như thế đó, mà chứng nghiệm như thế đó, vậy đó, mà rõ ràng là tại nghiệp chướng nha con. Cho nên có cái cách trị liệu tốt nhất mà không làm được, rồi lấy quay lại nghĩ chọn cái cách chạy ra ngoài kia, vì ngồi ở trong này nó cũng không niệm Phật được yên, rồi lại muốn chạy ra, rồi mấy người chị muốn về đây nữa, thì cũng cái duyên chạy ra ngoài, đi theo cái cách điều trị, cái ý của gia đình, rồi ý của nó thấy nó ngồi vậy chắc nó ngồi không được, thì nó muốn thuốc mày. Thì con coi rõ là cái nghiệp chướng không, nó kéo đi về đem cái độc tố đi. Thành ra con biết không, đó bắt đầu là thuốc men vô là bắt đầu, phải không, nó hành đau đầu, nôn ói, chán ăn, nó bừng dậy, phải không, táo bón, nó nghĩa là bắt đầu độc tố nó đem vô đó, rồi cái phản ứng phụ của thuốc men là cho nó thứ gì. Nghe không, cha chỉ cho thấy, cha thấy, cha nói đó, con thấy chưa, thấy không, rõ ràng rồi, thuốc vô đó là phản ứng phụ của thuốc, chứ đâu có phải là thuốc, thấy không, trị liệu chưa thấy, mà thấy cái độc tố nó phá rồi, thì biệt, thấy không, đó, như một cái nghiệp chướng vậy đó. Rồi bây giờ nói lỡ đem tấm thuốc cứ phải uống. Rồi uống rồi tới lúc mà chạy ra ngoài để gặp chị, thì con biết phải không, phải không, đó, trước đó là cha có giúp cho, nghe không? Khi mà nó mới bắt đầu bùng lên, cha có giúp cho, giúp cho mà sẽ cái này đó, thấy không? Rồi khi chưa đi ra ngoài, cha có thấy cái nạn tới mà cho nó có sức và cho nó yên đỡ một cách. Ông biết không, cha cho ăn trong mấy ngày trời, trong vòng 3 ngày mà lên, phải không? Trước đó là bệnh hành nó đã xuống cả chục ký rồi. Trong vòng 3 ngày lên mấy ký? Lên gần 3 ký. Để sắp sửa đi gặp ra bác sĩ, thấy không? Đó. Thì chưa có uống thuốc men gì, lúc đó chưa có uống thuốc. Rồi cha cho lên ký, cha giải bớt cho trong này để đi chụp hình, thấy không? Đó, để đi thử máu, đi xét nghiệm máu. Thì chụp cái hình đó đưa về đó nằm, thì cái hình đó và cái xét nghiệm máu lúc đó negative, là chưa uống thuốc đó nha con. Thì con thấy là bệnh đã được giải bớt. Thấy không? Con thấy cái gì hưởng được những đồ mà bạc tỷ mình có cũng giải bớt cho không? Mà nếu mà bị cứ ở trong tiến trình đó mà can đảm ngô lại, quay trở về buông bỏ hết, cha nói con phải buông bỏ hết nè, để trị ngay cái độc tố từ trong tinh thần, nghe không? Cái độc tố nó làm cho cái tâm lý của con nó loạn đó. Những cái sân si cố chấp giận hờn chị em bạn bè con buông bỏ, con chỉ biết niệm thôi để giữ trụ cái điện mình, cho mình nhắc nhở mình trở về vùng mình và xin ơn của mình. Thì cái đó là cái giúp đỡ con đó, cha nhắc cái chỗ đó. Nhưng bị làm không nổi, và rồi cũng có cái duyên mấy người chị về rồi cũng muốn chạy ra ngoài để đi theo cái cách điều trị. Thì thôi, rõ ràng là cái nghiệp chướng nó xuống, con thấy không? Đó, cho nên rồi bắt đầu uống thuốc men đó, mà uống những cái loại mà nó kháng lao, rồi nó kháng cái gì ở trong cái thuốc đó, độc tố đó con, thấy không? Nó muốn nghĩa là khi mà nó đánh những cái chuyện mà bệnh, thí dụ đó, những cái phát triển bệnh hoạn nó đánh vô đó, mà còn là cái loại độc tố. Cái phản ứng phụ là cha nói bắt đầu bùng lên, nó bắt đầu bùng ra. Đây, nó bắt đầu đi tới chỗ, thấy không? Nó đem ra ngoài, đem ra một mớ thuốc về, chạy ra ngoài đi khám, đem một mớ thuốc về uống vô là ói mửa, ngày kia nó hành dữ dằn. Đó, rồi sau đó mới đi khám lần nữa là bắt đầu đã thấy cái não xuất hiện. Con thấy chưa? Đó, rồi đi ra ngoài, kế đó nghĩa là cha nói tầm tạm, nghĩa là không có chi tiết hết, chỉ nói chung chung vậy. Ra tới bên ngoài để gặp chị ở ngoài luôn, bắt đầu ra ngoài điều trị. Thì theo cái chế độ điều trị đó là đi chụp hình kỳ này cho giữ lên, cho nó rõ ràng lên. Thì nó bung về cả chùm ở trên nào. Và người ta ở ngoài đó bác sĩ cho biết là thời kỳ cuối, còn thấy nhanh như thế. Đó. Vậy thì ở ngoài là bị bệnh hoạn đủ thứ, chịu đựng đủ thứ, là cái nghiệp chướng rồi. Con thấy không? Rõ ràng là bên trên có trách, có dạy và có cho ơn, có giúp đỡ. Nhưng mà cái lúc trời nó đánh và khi cái nghiệp chướng nó chiếm, thì đó, nó cuốn ra tới chỗ đưng lên tình. Tại vì sao con? Cái tâm thức lúc nào cũng nặng nề, giận hờn, cố chấp nghiệt ngã cái này cái kia, giận người này kẻ kia, giận đủ thứ giận hết trơn nữa con. Đó, rồi nghĩ cái này cái kia, toàn là cái chuyện không lành, chuyện nặng nề không. Thì rồi cái nghiệp chướng nó lồi tới, đưa lên tới đây. Thì nghĩ con, hỏi con làm sao đúng được. Rồi phải nghĩ, nghĩa là đa số những điều nặng nề mình đem vô, mình đưa lên tâm thức là toàn là sai chứ. Và cái sai trước nhất là sai với chính mình. Khi mình đem cái nặng nề vô tâm thức là sai rồi. Ông hiểu chưa? Đó. Cho nên khi mình giải được, mình buông bỏ, mình tha thứ, hoặc là mình thấy không, mình khoan dung cho người này, kẻ kia, dẫu người ta có cái điều gì làm cho mình bất mãn, hay làm cho mình nghĩa là có cái nợ gì, hoặc có cái sai gì với mình, mà mình giải ra, mình buông bỏ, thì đâu phải mình vì người ta, mà mình vì mình trước tiên. Con hiểu không? Đó là mình thương mình vì mình. Đó mà cho giải cái niềm yêu đó. Cho nên rõ là khi mình giận ai là mình giận mình rồi. Phải không con? Cố chấp ai là mình cố chấp mình rồi. Mình nhìn cái đó, mình đem một cái hồ sơ đen mà. Phải không? Thành một cái cạc ma. Gọi là cái nghiệp chứa. Nó nghiệp báo. Mà đã có nhân thì phải có quả. Và đi tới cái điểm mà phạm tới luật trời thì còn quài tới. Thế ông cha nó ngồi kế cha là cũng đỡ nhiều cho con lắm rồi. Con đừng để cho tới luật trời nó mất. Tới luật trời là cái can thiệp nó thật với con là phải khó nhiều lắm rồi con. Giới hạn thôi, cũng phải để cho luật nó khảo, con thấy chưa? Đúng không? Đúng. Cha nói thẳng là cho cực với nó có sức. Đó. Cho tới khi mà đã tới thời kỳ cuối, nó bung ra một chùm như thế này. Chạy về đứng trước cha, con biết là nước mắt ứa ra chảy rồi. Cha ơi, con tới bác sĩ nữa, con tới thời kỳ chót rồi, bây giờ một chùm như thế này. Thấy không? Đó. Con xin cha giúp đỡ. Thấy không? Đó. Cha cũng xót xa quá lắm. Thấy trước những cái tiến trình nó phải tới rồi thì về đây là về thăm cha. Ra ngoài rồi, ở ngoài ngoại trú, ở ngoài trị, ở ngoài đó mà chưa nhập viện thôi, còn ở ngoài với mấy người chị thì chạy về đây thăm. Thì thưa với cha vậy mà ứa nước mắt rồi, đau xót lắm, trong lòng cũng hoảng loạn, mà gia đình cũng hết sức sợ hãi. Cha cũng biết vậy, cha cũng thương xót, mà cha cũng thấy trước rồi. Thôi thì cha cũng nói, bây giờ con phải hứa, con nguyện với cha nha, một lời nguyện với bên kênh, con buông bỏ hết thì cha cứu con. Con phải buông bỏ, đây là lời nguyện với bên kênh, nguyện với cha trời, nguyện trước bề trên, đó trước cha, con nguyện là tử. Ôi cha, bây giờ con sợ quá rồi, con phải buông bỏ thôi, chứ không thể nào con buông bỏ hết bây giờ thôi. Đó. Cha biết con giận hơn này kia, nhưng mà nói vậy, nhưng mà lúc có sợ hả, buông bỏ. Đó, mà quýnh rồi, hoảng loạn rồi. Cha nói con nguyện với bên trên nha, con phải ráng làm mà. Cái này không phải chuyện chơi, khi đã tới lúc mà luật trời đánh rồi. Phải không? Chứ không phải là cha, nghĩa là trước đây là còn khỏe, còn này kia thôi. Nhưng mà bây giờ tới luật trời nó quánh. Phải không? Là nạn rồi nha con. Là bị đọa rồi đó. Con phải nguyện với bên trên. Xin con quyết ý buông bỏ. Buông bỏ hết. Nghe không? Đó. Để được cứu mạng thì cha cứu con. Thì con phải buông bỏ hết. Đó, nói con bây giờ thôi, con sợ quá, con phải buông bỏ. Con phải buông bỏ. Vậy rồi thôi. Đó, cha nói con nguyện đi, con nguyện với bên trên. Cha để tài một cái. Con biết không? Đó, để một cái, từ đây bước ra cái taxi là thấy tài hết tất cả cái chồng này rồi. Hỏi nó coi có gì không? Hả? Hoàng đi, con xác nhận có. À, con nói cho đàng hoàng cho con nghiêm nghe, phải không? Như là dạ, như là bay hết, nó thấy như là mấy cái cục này bay hết rồi. Mà thật sự lúc đó nó êm liền, nó con là nó đi chỗ sạch luôn. Đó, bay liền. nó trên đầu đó. Là con thấy không, hưởng cái mà tỷ phú đâu có mà, bỏ tiền tỷ ra đâu có mà, tỷ phú làm sao có. Con cũng có thể bỏ bạc tỷ của thế gian, con có thể đi nằm một cái clinic năm sao, con có thể được đủ thứ phục vụ thuốc men và cái cách thức, nghĩa là chữa trị, nghĩa là đầy đủ máy móc thế gian. Nhưng những cái mà quằn quại bệnh hoạn này kia kia nọ, hiểu không, cái cách chữa trị theo kiểu thế gian, tạ trị, hóa trị, giải phẫu, rồi tất cả những cái đó, thuốc men đi, nó vận hành khảo đọa đài ở địa ngục tại thế. Nghe con, dấu con là tỷ phú thế gian. Đó, làm sao mua có chứ hết con, hưởng được một chế độ điều trị cao nhất. Phước quá rồi con, còn đến gì không?
Thấy con nghe nghe đấy, Phật lập tức quá mà nó không hiểu, thấy không? À, còn cái này nữa, cái hôm mà nó vô cha để nó xin giúp đỡ, cái hôm đấy là lúc nó vô đó là mắt nó làm như lòa, không còn thấy được. Đấy, rồi tới khi mà cha để tay lên đầu, rồi nó trở ra tổ taxi là nó thấy lại bình thường. Đấy, mắt nó sáng, nó thấy lại bình thường, như là không còn bệnh hoạn nữa. Đấy thì con, chính chị nó xác nhận chuyện này luôn mà. Cái nó có một người chị mà trước khi lên đường về Mỹ, sau khi mà nó lên cha rồi nó về mà nó thấy là bình thường, thì cái người chị này sắp sửa về Mỹ thì nó có xin cha để cho người chị nó được diện kiến cha, thì cha cũng chiếu cố tình trạng bệnh hoạn của nó, cha mới cho. Thì cho chị nó tới dự kiến, chính chị nó cũng xác nhận chuyện này. Chị nó xác nhận là lúc mà nó lên cha, nó không còn thấy được, mà tới khi nó về là nó thấy lại bình thường đấy. Đấy đi, đấy đi con. Làm sao mua có chứ hết con, hưởng được một chế độ điều trị cao nhất. Phước quá rồi con, còn đến gì không? Nghe không? Đó, thì cha về ngoài đó, đó hướng với bên trên mình, thì cha về êm hết rồi. Đó, một hai bữa sau, trình qua một hai bữa sau, thấy không? Đó, yên rằng một bữa hai bữa gì đó, một bữa sau à, đó thì mấy ngày sau gì đó thì là nghĩa là nó đã thấy cái là trong tiến trình hồi phục. Thì con coi đứa cháu ở bệnh nó điện về, nghe không, nó nói chuyện về cái người chị của nó liên ở đây đó, nó kêu là gặp để mà gì đó, hay ông về gặp ở đó cái gì đó, nghĩa là tối lại nhắc về cái cô chị này, là cái cô chị mà quan phiên nghiệp trước. Nó giận, nó đáng, nó giận lắm, nó không muốn nhìn mặt con biết không, chỉ cần nghe tới cái đứa này thôi là con biết nó bùng bùng, nó sần sì lên, nó bùng hết, nó không cần biết gì hết. Nó làm dữ, nó cự cãi với cái con nhỏ cháu đang điện thoại trong điện thoại. Rồi đưa cái điện thoại xuống là thao thức, nghĩa là suốt đêm không nằm ngủ. Tới sáng là nguyên một cái mục ở đây nó bùng ra. Có thấy chưa? Một cái bú lập tức ở chỗ này bùng ra. Cái bú này là từ cái chỗ gì? Thấy không? Cố chấp sân si dữ dằn, làm dữ lời. Con thấy chưa? Cái này là từ độc tố tâm lý, cái điện của nó kéo xuống. Thì con coi là bắt đầu đó, nó bắt đầu nó hành, nó đào, nó nhức, nó sưng ra. Con thấy chưa? Thì con nghĩ coi cái gì đây? Cha cực hết sức mà bên trên cực hết sức mà dạy nó, mà nó không nghe, nó không làm được cái chuyện nó nguyện với bên trên. Đó, rồi con quay cho tới khi mà, phải không, chị nó về, thì lúc đó là chị nó cũng sắp về. Đó, thì tới khi nó trở về đây, thì cái này nè, cha cũng thương tội nghiệp cho nó thật. Đáng lẽ là bị hành cái này dữ lắm, cha cũng có cho sẹt bớt. Nhưng mà nói thẳng về đây mà sẽ bớt, mà cha nói nha, con đã sai rồi, con không buông bỏ, mà con bây giờ con cứ tiếp tục mà con cãi cha, con không buông bỏ nữa, thì con đừng có trách luật, nghe không? Cha can thiệp làm sao đấy, nghe không con? Cái gì cũng phải để nó có cái luật khảo, cha can thiệp nhất. Nhưng mà rồi cha cũng phải dựa theo một số yếu tố để mà can thiệp, thì dồn lại đức độ gì, hạnh kiểm gì, đó, nó cái sân si là tan một cả rừng công đức rồi. Một lần mình sân si được, phải không? Giận hờn đủ thứ, mà đâu phải một lần, con thấy chưa? Rồi đã vậy giận dữ cố chấp nghiệt ngã người này cả kia, không buông bỏ được, không tha thứ được. Con thấy chưa? Con là thiên tư giáo, cha hỏi con ở trong cái câu kinh lại cha, chúng con ở trên trời, con nhớ cái câu gì nhất ở trong cái câu kinh này?
Khi cha đã nhắc nhở thì có thấy là câu mà tha với cha nhiều,
đó mình xin cha ở trên trời. Pardonnez-nous nos offenses, comme pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cái câu kinh là cha, xin cha hãy tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ cho chúng con. Con thấy chưa? Xin cha cho như vậy. Mình muốn cha tha thứ cho mình thì mình cũng phải biết nghĩ tha nợ cho anh em, nếu mà những kẻ đó có nợ cho mình, phải vậy không con? Thì cha ở trên dồn xuống, con có tha những cái nợ nần vướng mắc với anh em thì cha ở trên trời nhìn xuống mới vui để mà tha cho chúng con chứ. Nếu chúng con vướng mắc rất vướng cố chấp mà hận thù, phải không, nghiệt ngã với anh em, thì rồi cha cũng làm như vậy với chúng con thì sao? Nó có nhân rồi thì ra cái quả luật trời nó khổ lắm. Con hiểu chưa? Cha cũng là luật chứ, cha là tình yêu, nhưng cha cũng là sự công bằng, đúng không con? Đó, tất cả chúng con phải hiểu cho. Đó, cô này con thấy chưa? Vậy bị vậy đó con, không tha thứ được, giận hờn ai vẫn cứ giận, mà muốn ở trên phải tha cho mình, và muốn giải cho mình, chỉ vì ỷ lại vô cái thế ngồi kế cái linh điện, phải không, kế cái tư thế của cha. Đó, con thấy không? Rồi cha bao che thì vậy sao? Đó, hồi đó giờ cũng đỏ đòn trên nhiều lắm, chứ nếu đánh thì biết bao nhiêu trận rồi, con bao nhiêu năm nay thôi, từ trên Hầm Tân rồi về tới đây đủ thứ chuyện cho không phải không. Đó mà cha đỡ đòn không biết bao nhiêu, cha lấy cái ánh sáng của mình và cũng vì cái thế của mình, cha cũng giữ, cha cũng đỡ, cũng có công chuyện này cha cũng đỡ mà giữ cho, chứ không phải không. đó. Chứ nếu mà đã để cho luật trời hành xử thì đã biết bao lâu rồi con. Tới giờ này đó mà rồi đủ thứ chuyện nghiệt ngã, để tới lúc mà luật trời nó phải đó đánh nó con tay cẩn, con biết không? Tới lúc mà phải cái cơ mà thanh lọc sang thải nữa, con nghĩ chứ mà ngồi trước cha mà hư quá nhiều chuyện thì con nghĩ coi thế nào được đó. Rồi cha nói con phải buông bỏ, mà con thấy chưa, về đây đó mà đã bung ra như vậy đó thì sao đây? Cha mới nói thẳng như vậy, thấy không, cha cứu con dồn tới dồn lui thì hạnh kiểm thì cha dồn thấy luôn bù đuổi thứ chẳng có cái gì coi được nha. Chỉ còn mỗi một cái là trường cha, là cái có hạnh phóng sinh, có cái chỗ phóng sinh đây thì thôi ráng giữ à, để cho dồn thấy con phóng sinh cha cũng cứu nghe không con. Thì cái hôm mà cha